This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách rào ven đường, mưa rơi trên sông dài.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Không biết thời tiết bên cô làm sao?
Mùa xuân rồi, ok thì... Thời tiết rất là đẹp, nhưng mà bữa nay thì trời hơi u ám, nhưng mà không sao.
Dạ, yeah, thì bên đây thì nắng chan hòa, không gọi là quá nóng, rất là ấm cúng bây giờ đó. Thôi bây giờ mình trở lại cái thời sự thế giới nha cô nha.
Ok.
Dạ, bây giờ thì như quý thính giả và cô cũng biết đó, là Trung Đông là đang trong cái tình trạng là người ta nói là cảnh giác cao độ trước nguy cơ nổ ra chiến tranh công khai giữa Iran và Israel, và có nguy cơ là Hoa Kỳ có thể là bị lôi kéo vào cuộc. Nhưng mà tuy nhiên thì Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo với lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng là Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran. Thì như vậy theo cô nhận xét đó, thì cái tuyên bố và cái thái độ của Tổng thống Joe Biden như thế nào cô?
Thì trước khi trả lời cho anh Huy thì cũng nên nhắc lại là vào đêm Chủ nhật 14 tháng 4 thì Iran đã mở cuộc tấn công Do Thái bằng 30 hỏa tiễn hành trình, 120 hỏa tiễn đạn đạo và 170 phi cơ không người lái. Đây là những cái vũ khí tối tân nhất của Iran. Trong đó thì cái loại phi cơ không người lái rất là hữu hiệu mà Iran đã từng cung cấp cho Nga trên cái chiến trường Ukraine. Thì lực lượng phòng vệ của Do Thái cho biết là 99% các vũ khí tấn công của Iran đã bị lực lượng phòng không của Do Thái và các đồng minh là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Jordan và Pháp bắn hạ ở bên ngoài không phận Do Thái. Tuy nhiên cũng có một cái vài hỏa tiễn nó vượt qua hàng rào phòng thủ của Do Thái và rơi xuống căn cứ Nevatim, là căn cứ của chiến đấu cơ F-35, khiến cái căn cứ này bị hư hại nhẹ, nhưng mà không sao hết, nó vẫn hoạt động như bình thường. Sorry, Tổng thống Joe Biden thì đã ca ngợi các lực lượng Mỹ đã giúp Do Thái hạ gục, coi như là gần như toàn bộ những cái máy bay không người lái và hỏa tiễn của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp các phản ứng của các quốc gia trước cuộc tấn công chưa từng có của Iran. Trong khi ngũ giác đài cũng cho biết là lực lượng của Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng chục hỏa tiễn và máy bay không người lái. Thì chúng ta cũng biết là ông Biden từng khuyên Iran là chớ có trả đũa cái vụ Do Thái là bắn chết cái ông tướng của Iran là chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo trong ngày 25 tháng 12 năm ngoái tại cái lãnh sự quán của Iran ở Syria. Nhưng mà chúng ta thấy là Iran đã phớt lờ, không có nghe lời khuyên của ông Biden. Thì nhưng mà kết quả cái cuộc tấn công của Iran cho thấy cái dự tính tiêu diệt Do Thái bằng một cái cuộc tấn công phối hợp vũ khí với cái kỹ thuật tối tân của Iran thì đã thất bại. Do vậy mà sau cái cuộc tấn công thì Iran đã vội vàng tuyên bố là đã kết thúc, chiến dịch đã kết thúc, đồng thời cũng cảnh cáo là Do Thái không có nên trả đũa. Và trong cái lúc cái hội đồng nội các chiến tranh của Do Thái có 5 nhân vật thì lúc đầu là họ phân vân, tại vì có 2 phe, một cái phe là muốn không có trả đũa và một cái phe là muốn trả đũa. Thì trong cái lúc như vậy thì ông Joe Biden cũng công bố mà như là anh Huy vừa nói đó là Hoa Kỳ không sẽ không có involve, không có hợp tác nếu mà Do Thái trả đũa Iran. Và cuối cùng thì tất cả năm cái người ở trong nội các chiến tranh của Do Thái là đều đồng thuận là phải có một cái biện pháp trả đũa bất chấp sự cảnh cáo không hợp tác của ông Joe Biden. Và Do Thái cũng cam kết với các quốc gia Hồi giáo trong cái vùng là cái vụ trả đũa này chỉ đối với Iran thôi, không có liên quan đến các nước khác. Và người ta không có biết, không có ai biết được là cái cuộc trả đũa sẽ xảy ra vào lúc nào. Thì trong cái lúc cái tình trạng như vậy á, thì vào ngày thứ năm đây là có những cái tiếng nổ tại cái thị trấn của Isfahan ở Iran, là nơi mà có căn cứ quân sự và những cái cơ sở nguyên tử của Iran. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Iran không xác nhận đó là sự tấn công của Do Thái, và phía Do Thái cũng không lên tiếng về cái vụ này, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong cái cuộc họp báo của hội nghị G7 tại Ý thì tuyên bố là Hoa Kỳ không có can dự vào cái việc làm của Do Thái. Thì một lần nữa là cái cuộc tấn công của Iran vào Do Thái và kết quả của nó là cho thấy là chính quyền Biden và cá nhân Tổng thống Biden chỉ có hành động là, cô nói là giống như là cuốn theo chiều gió, nghĩa là hoàn toàn bị lôi cuốn theo cái tình huống, chứ không tạo ra hoặc là quyết định cái tình huống. Và mình thấy là ông Joe Biden thường không có các cái quyết định vào những cái thời điểm mà quan trọng nhất. Thì lời khuyến cáo của ông Biden là Iran không nên trả đũa Do Thái sau cái vụ mà cái ông tướng của Iran bị bắn chết ở Syria. Thì nhưng mà mình thấy là Iran đâu có nghe lời ông Biden đâu, nó chỉ phớt lờ thôi. Bây giờ thì bên Do Thái thì cũng tỏ ra bất chấp cái lời cảnh cáo của ông Biden. Thì cô nghĩ là có thể là ông Joe Biden nghĩ rằng cái việc mà ông ấy đứng ngoài cái cuộc trả đũa của Do Thái, nếu có là một cái thái độ sẽ không làm phật lòng Iran cũng như là không làm phật lòng cái khối Hồi giáo ở Trung Đông. Bạn không hiểu tại sao mà chính quyền ông Biden đã tìm mọi cách để giúp Iran, như là cái tháo bỏ hoàn toàn cái lệnh cấm vận trước đây và giải ngân 16 tỷ đô la tiền bán dầu đã bị Tổng thống Trump phong tỏa, bãi bỏ luôn cái giới hạn sản xuất dầu của Iran. Và những cái này đó nó tạo điều kiện cho Iran kiếm được rất là nhiều tiền để yểm trợ cho các cái nhóm khủng bố như là Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Thì có thể nói là những cái hành động vừa kể của chính quyền Joe Biden đã khuyến khích Hamas và Iran tấn công Do Thái. Thì ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas của anh Huy đấy, thì trong cái cuộc phỏng vấn với cái đài truyền hình Newsmax vào thứ năm thì nói rằng là chính hành động bãi bỏ cấm vận Iran của ông Joe Biden là nguyên nhân đưa đến việc Hamas và Iran tấn công Do Thái. Ông Ted Cruz nói là chính quyền Biden đã giúp Iran có trong tay là 100 tỷ Mỹ Kim sau khi mà ông Joe Biden ra lệnh bãi bỏ tất cả các lệnh cấm vận Iran. Và Iran đã dùng cái số tiền này để yểm trợ cho các nhóm khủng bố. Riêng cái nhóm Hamas thì đã nhận được 90% cái ngân sách cũng như là cái phương tiện do Iran cung cấp. Thì là ông Ted Cruz kết luận rằng là chính ông Joe Biden phải gián tiếp chịu trách nhiệm về cái cuộc chiến tại Trung Đông hiện nay.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều về vấn đề này. Và trở lại tin bầu cử ở Hoa Kỳ, thì cái cách tiến hành bỏ phiếu ở Hoa Kỳ cũng đã thay đổi. và Đảng Cộng hòa Pennsylvania muốn cử tri thay đổi theo bằng cách trở thành cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì như cô biết, năm 2020 đó là cái dịch COVID đã đưa đến việc giãn cách xã hội, cùng với đó là việc Đảng Dân Chủ trên toàn quốc đã thúc đẩy cử tri nên sử dụng tùy chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì vào cái thời điểm đó thì Tổng thống đương thời là Donald Trump cố thuyết phục những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, và nói rằng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện và bỏ phiếu vào cái thùng phiếu thì kém an toàn hơn. Và Đảng Cộng hòa hầu hết đã đồng tình, đồng ý. Nhưng mà kể từ đó thì Đảng Cộng hòa hầu như là đều thua trong các cuộc bầu cử. Thì giờ đây đó, không biết tại sao lại Đảng Cộng hòa Pennsylvania lại đang kêu gọi cử tri thực hiện bỏ phiếu qua đường bưu điện, áp dụng quảng bá và tin tưởng cái hình thức bỏ phiếu này, thì không biết là cô nhận xét như thế nào thế cô?
Thì cô thấy là cái này là, cũng là một cái lỗi của ông Trump. Thì là, và Đảng Cộng hòa sau cùng thì cũng phải thay đổi, cũng phải theo cái đường của Đảng Dân Chủ mà thôi. Thì trong cuộc bầu cử năm 2022 tại Arizona thì là một cái phòng phiếu nói là bị trục trặc máy móc, và thành ra rất nhiều cử tri phải chờ đợi trong mấy tiếng đồng hồ, và cử tri có yêu cầu là thêm cái giờ để bù vào cái khoảng thời gian bị mất, nhưng mà cái lời yêu cầu của họ không có được đáp ứng. Và vì vậy mà một số cử tri không có thể bỏ phiếu cho kịp giờ. Một số rất là lớn cử tri không có thể bỏ phiếu được. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề là bỏ phiếu từ trước tới giờ thông thường thì các cuộc bầu cử thường diễn ra chỉ vòng trong một ngày. Và mình thấy là sau khoảng chừng 12 giờ đêm cái ngày đó đã có cái cuộc kết quả của cuộc bầu cử tổng thống rồi. Nhưng mà thì trong cái năm 2020 thì nó tình trạng nó lại khác vì cái dịch COVID. Thì là những cái người thông thường trong cái cuộc bầu cử như vậy á, thì là cũng có người bỏ phiếu, gọi là bỏ phiếu khiếm diện qua đường bưu điện, nhưng mà chỉ chiếm một cái số rất là nhỏ. Thì họ là những cử tri thường thường là ở trong quân đội đang đóng quân ở ngoài quốc, những người đang đi du lịch, những người bị bệnh hoặc có những cái lý do nào đó để không thể đi bỏ phiếu vào đúng vào trong cái ngày bầu cử. Và nhiều năm trước khi COVID-19 tác động đến cái việc bầu cử thì Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Pennsylvania cũng đã bàn luận về cái việc mở rộng hình thức bỏ phiếu khiếm diện thành mà không cần phải cái lý do nào hết, tức là bất kỳ ai cũng có thể tham gia bỏ phiếu qua đường bưu điện. Và vào tháng 10 năm 2019 thì cơ quan lập pháp của Pennsylvania đã thông qua cái đạo luật số 77 là gồm những cái thay đổi, nó cũng có gây cái tranh cãi đối với cái luật bầu cử và dẫn tới cái việc bỏ phiếu khiếm diện không cần cái lý do nào hết. Thì vào năm 2020 đấy, thì như anh Huy vừa nói thì COVID đã đưa tới cái việc mà giãn cách xã hội. Thì vào thời điểm đó thì là Tổng thống Trump lại thuyết phục là không có nên bỏ phiếu qua đường bưu điện, mà chỉ nên bỏ phiếu qua trực tiếp trong cái ngày bầu cử. Và Đảng Cộng hòa thì hầu như là đều thua trong các cuộc bầu cử sau khi là kiểm phiếu trong cái tại phòng phiếu rồi. Khi mà đếm cái phiếu mà qua đường bưu điện thì Đảng Cộng hòa thua. Thì bây giờ thành ra cô nghĩ là qua cái kinh nghiệm đó, thành ra bây giờ Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania đang kêu gọi cái cử tri thực hiện bỏ phiếu qua đường bưu điện. Và cái ông Lauren Tabas là chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania thì đã nói với cái tờ The Epoch Times, là cái tờ Đại Kỷ Nguyên đó, là từ xưa tới nay thì các lá phiếu khiếm diện từng là một trong cái các chiến lược quan trọng trong kế hoạch vận động của Đảng Cộng hòa. Và trong cái thời kỳ COVID thì là Đảng Cộng hòa của tiểu bang này nghĩ rằng cái việc mở rộng bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ được chấp nhận. Và chúng tôi đã bắt đầu tại liên bang vận động trong cái đảng của trong cái tiểu bang Benso vào hồi tháng 3 năm 2020, nhưng mà lúc đó là ông Trump lại phản đối, thành ra mọi người không có đi bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nhưng mà kết quả cho thấy là, như cô nói là đảng Cộng Hòa đã dẫn trước tại các phòng phiếu trong ngày bầu cử, nhưng mà khi kiểm phiếu qua đường bưu điện thì bị thua. Thì thủ quỹ của đảng Cộng Hòa của tiểu bang Pennsylvania là bà Stacey Garrity, thì bà này cũng đang khuyến khích bỏ phiếu qua đường bưu điện, đặc biệt là ở các quận ở nông thôn. Bà nói rằng có thể xảy ra cái điều gì đó trong cái ngày bầu cử mà khiến cho quý vị không thể bỏ phiếu. Đó là một cái bất lợi. Nếu mà không có đi bỏ phiếu sớm thì mình thấy cái chuyện đó đã xảy ra ở tiểu bang Arizona trong cái cuộc bầu cử 2022 rồi. Thì trong khi đó thì đảng Dân Chủ họ có dữ liệu, họ biết khi nào và ở đâu cái tỷ lệ cử tri đi bầu của họ là thấp hay là cao trong một quận, và họ có thể sử dụng cái tin tức đó để luân chuyển các cái nguồn lực bỏ phiếu. Thì bà cho rằng nếu mà đảng Cộng Hòa không có cái nhìn sâu sắc như vậy thì sẽ tiếp tục bị thua. Nếu quý vị muốn thắng thì quý vị phải có mặt trên sân, không bỏ phiếu qua đường bưu điện cũng giống như là quý vị đang tham gia cái cuộc đua 100 thước nhưng lại để cho đối thủ chạy trước 50 thước. Thì hy vọng là trong năm nay đảng Cộng Hòa trên toàn quốc sẽ rút tỉa được bài học này và khuyến khích cử tri nên bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Vâng, cảm ơn cô. Trở lại vấn đề chiến tranh ở Ukraine á, thì tờ Politico á, cho biết rằng á, là Ukraine là đang phải đối mặt với cái nguy cơ tiền tuyến sẽ sụp đổ trong mùa hè vì tinh thần binh sĩ sa sút do giao tranh kéo dài và thiếu hụt nguồn cung. Thì cái bầu không khí ở Ukraine đã thay đổi mạnh mẽ so với cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa nhiệt thành ban đầu. Thì khi mà hàng ngàn người tình nguyện tham gia chiến đấu chống Nga đó, thì hiện giờ là những tân binh trẻ đủ điều kiện lại đi tìm việc khác để làm, như là tập trung ở các quán bar hay là câu lạc bộ, thí dụ vậy. Thì không biết là có đúng không, đó là phương Tây đã hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài như đã hứa, và cho rằng cái sự thiếu hụt vũ khí đồng nghĩa với việc người Ukraine không còn sẵn sàng làm những gì cần thiết, dẫn tới viện trợ của phương Tây cạn kiệt hơn hay không. Thì cô cho biết ý kiến vấn đề này thưa cô.
Thì đây là ý kiến của ông biên tập viên tên là Jamie Debmer của báo Politico. Thì hôm 17 tháng 4, ông đã chia sẻ cái quan điểm của ông về cái tương lai của Ukraine sau cái chuyến đi kéo dài một tháng. Ông đã tới Ukraine trong một tháng và sau đó ông đưa ra cái ý kiến như vậy. Thì trong thời gian ở Ukraine thì là ông này đã phỏng vấn nhiều nhà lãnh đạo chính trị, các sĩ quan trong quân đội và dân thường ở Ukraine. Thì các sĩ quan quân đội đồng ý nói chuyện nhưng mà với điều kiện là không có nêu tên. Thì mấy ông đó nói là Ukraine đang rơi vào cái thảm họa, mà cái việc mà phương Tây không cung cấp đủ vũ khí khiến cho quân đội Ukraine bị bất lợi, và hàng chục nghìn dân thường phải họ trốn nhập ngũ. Thì là ông thấy là khoảng 1/3 số hành khách trên những cái chuyến tàu đến Âu Châu mà ông đang đi đấy là những người đàn ông trong cái độ tuổi chiến đấu, và những người bằng cách nào đó họ được cái giấy miễn nhập ngũ và họ trốn qua biên giới. Đấy, thì cái đó là cái tình trạng chung mà anh Huy cũng như vừa nói, như đã nêu ra. Thì cái bầu không khí ở Ukraine đã thay đổi mạnh mẽ như vậy. Thì là phương Tây đã không hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài như đã hứa. Và ông Debmer nhận xét rằng Mỹ và các đồng minh đã đặt quá nhiều niềm tin vào các cái biện pháp trừng phạt Nga, trong khi mà trừng phạt Nga như vậy là không có làm tê liệt cái nền kinh tế của Nga. Thì cô thấy là ông này nói rất đúng, vì là các cái biện pháp trừng phạt kinh tế không có gây ảnh hưởng nào hết, vì Nga được lợi thế về cái việc mà xuất cảng dầu hỏa, và cái nguồn mà cung ứng dầu hỏa của Nga đó rất là lớn, mà coi đối với họ là coi như là nó vô tận luôn. Thì từ cái nguồn mà dầu hỏa như vậy đó, thành ra Nga kiếm tiền qua cái việc mà bán dầu hỏa cho cả thế giới. Và cô thấy là thực chất cái cuộc xâm lăng Ukraine, xét cho cùng đây cũng là một hình thái của chiến tranh năng lượng, mà Putin là cái người mà nắm ở đằng cán của cái con dao năng lượng. Với cái thực trạng là Nga đã và đang cung cấp cho các quốc gia Liên Âu là khoảng 49% tới 50% lượng dầu hỏa và khí đốt, trong khi các quốc gia này cũng là thành viên của NATO, thì cái bàn tay của ông Putin nó càng nắm chặt hơn cái cán dao con dao năng lượng qua cái sự tiếp xúc của Joe Biden. Thì chúng ta nhớ là trong cái ngày nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, mà cái sắc lệnh đầu, hành pháp đầu tiên mà Joe Biden ký á, là chấm dứt cái đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tiếp theo đó là cả một cái chính sách để giới hạn cái sự khai thác các cái mỏ dầu truyền thống có sẵn, và cấm hẳn cái phương pháp khai thác dầu trên đá phiến, gọi là fracking. Thì ông Biden, Joe Biden và chính quyền Biden là nhân danh bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu để cứu lấy cái quả địa cầu, thành ra hạn chế cái chuyện mà khai thác năng lượng của Hoa Kỳ. Thì hậu quả của cái chính sách này đấy, đã chấm dứt cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ mà do ông Trump thiết lập. Thì tất nhiên là nó chấm dứt luôn cái mức sản xuất dầu hỏa hàng đầu trên thế giới của nước Mỹ. Thì các quốc gia trong cái khối OPEC và Nga bỗng dưng được cái lợi thế là không có còn đối thủ cạnh tranh, nên họ thao túng cái giá cả, khiến cho giá dầu thô nó tăng lên như chúng ta đã thấy. Và dân Mỹ thì lãnh đủ cái hậu quả với cái giá xăng dầu mà tăng lên, nó cao cho tới bây giờ. Thì Putin với cái sự trợ giúp trực tiếp của Joe Biden đã thu được một cái ngân khoản khổng lồ từ cái việc bán dầu, và ngân khoản này đã được sử dụng để tiến hành cuộc xâm lăng Ukraine. Đấy là cái ý kiến của cô là như vậy. Thành ra bây giờ cộng thêm cái việc bây giờ á, cái chuyện mà Hoa Kỳ dự trù mà viện trợ cho Iran 60 mấy tỷ, bây giờ nó cũng còn kẹt, tại vì cái dự luật đó thì đảng Cộng Hòa đang áp lực với Biden là bây giờ phải song song với cái việc mà viện trợ Ukraine thì phải giải quyết cái vấn đề an ninh ở biên giới, mà như là anh Huy là quý khán giả đã thấy là cái tình trạng ở biên giới bây giờ nó vẫn mở toang, không có nói gì nói, ai nói gì nói, đảng Cộng Hòa có la làng, có dân chúng có kêu ca, mà ông thống đốc của Texas có biện pháp gì đi nữa thì là Biden vẫn không có đóng cửa biên giới, và những người mà tràn qua biên giới thì là ở ngay Texas của anh Huy, thì anh Huy đã chứng kiến rồi. Thì bây giờ cô chỉ hỏi là ý kiến của anh Huy là nghĩ như thế nào về cái chuyện đó.
Thực sự đây là một cái chuyện mà có thể nói rằng là trong những cái thời gian qua đó, rất nhiều người ta bàn tán, bình luận về, nhưng mà nói cho cùng đi thì cũng vẫn là cái kiểu của đảng Dân Chủ muốn thu hút phiếu của dân chúng để mà có thể là tồn tại thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì cái chuyện đó ai cũng có thể biết. Ngay cả song song với vấn đề đó, họ tìm cách là ngăn cản cựu tổng thống Donald Trump để cho ông ta không có đủ điều kiện ra tranh cử. Thí dụ như bây giờ là họ tạo ra những cái trác tòa để đòi một cựu tổng thống phải ra tòa tới tấp. Thì chắc chắn là
ông đang ở tòa đấy, trong khi ông Biden đang đi vận động thì ông kẹt ở trên tòa New York right now.
Dạ, thì cái điều đó thì không nói ai cũng có thể biết rồi. Đó là một cái thủ đoạn của bên đảng Dân Chủ để cho họ có cái lợi thế trong cái bầu cử của cái năm 2024 này vào tháng 11 đó cô.
Thì ý kiến là của anh Huy rất là chính xác, mà tất cả chúng ta mọi người đều thấy cái chuyện đó. Thì thấy là cái ok thì bây giờ thì để cử tri quyết định thôi.
Dạ.
Dạ, trong cái cuộc bầu cử này là anh Huy nhất định là cô nhất định là phải đi bầu.
Dạ, vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bé ngày hôm nay. Và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô và chúc cô một tuần lễ rất là mạnh khỏe, cuối tuần hạnh phúc với gia đình.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy. Cũng như là kính chúc tất cả quý thính giả và anh Huy một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào thứ Sáu tuần sau. Xin kính chào, tạm biệt.
Vâng, xin chào cô.